Thứ ba, phẩm thí dụ. Tên của phẩm là thí dụ, là so sánh sự giống với tình, cho nên gọi là thí dụ. Ý của phẩm này là do Đức Phật thuyết pháp đã phá hết cái quyền ngày xưa để hiển cái thật ngày nay. Hàng nhị thừa, một bề tự tuyệt hy vọng thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng căn, đã từng nghe Phật, huệ tâm rất quan hỷ, tự tin mình làm Phật, cho nên thuật lại lòng lãnh ngộ. Đức Thế Tôn đặc biệt thọ ký cho Ngài. Kế đến, hàng trung căn và hạ căn một bề chấp nơi quyền thừa. Chưa chịu xả, liền nên Đức Phật thí dụ nhà lửa và hứa ban cho các con ba thứ xe, rồi lại cho một xe những pháp quyền và thật pháp như vậy. Hàng trung căn mới lãnh ngộ, cho nên mới có tên phẩm này. Cộng với ở dưới thành chín điều thí dụ, đều riêng tự có sở chủ. Bởi trước kia đã nói Đức Như Lai xuất thế vì một đại sự nhân duyên, nay đem ông trưởng giả kinh sợ vào nhà lửa để cứu bầy con, lại làm thí dụ cho một đại sự đó vậy. Chánh văn. Một, lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Con nay theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy, chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chớ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà đặng độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp, vội tin nhận suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơ thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, đặng pháp phần của Phật. Giảng giải. Đây là Ngài Xá Lợi Phất tự trình bày lòng vui mừng của ngày nay được, ăn năn những lỗi lầm từ trước chẳng biết. Ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có, là mừng việc được ngày nay. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng chi kiến của Như Lai, là thương sự mất của mình ngày trước. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy: chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chớ chẳng phải là Thế Tôn dạy. Vì sao? Ăn năn lỗi oán Phật, Ngài Xá Lợi Phất tuy là tiểu thừa, đã nhớ ơn Phật, được lãnh thọ Phật giáo hóa cho, chẳng phải là một ngày mà còn chẳng biết được lòng của Phật. Toàn cho là Phật thiêm vậy, huống chi những người khác. Do đây mới biết, thầy trò như nước với sữa, từ xưa chỗ khó được. Nếu chúng con chờ Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà đặng độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp, vội tin nhận suy cảm để chứng lấy. Trình bày đã biết tâm Phật chẳng thiêm dị, đó là lỗi của mình tham nơi tiểu thừa mà tự lầm lẫn vậy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có. Trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối, thân ý thơ thới rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp quá sinh, đặng pháp phần của Phật. Vui mừng việc được ngày nay, Như Lai trước đã nói rằng, nếu hàng đệ tử chẳng tin nơi pháp của ta, thì không phải là chân A-la-hán. Cho nên, Ngài Xá Lợi Phất tự tin mới dùng chữ chân Phật tử đó là nhân nghe nơi Đức Phật thuyết pháp chân thật mà ra, nên gọi là tùng Phật khẩu sinh để tiêu hóa tâm bí lẫn một bề chấp trước của mình, nên nói là từ pháp quá sinh. Ngày nay, Pháp Vương Đại Bảo tự nhiên mà đến, nên gọi là đắc Phật pháp phần. Chánh văn 2. Khi ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: con nghe tiếng pháp này, được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa. Tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sinh, con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này, than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình. Chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói pháp vô thượng đạo, sắc vàng ba hai tướng, mười lực các giải thoát, đồng chung trong một pháp mà chẳng được diệt đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sinh, tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không. Bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết, chẳng phải thật diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật, đủ 32 tướng, trời người chúng già xoa, rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa. Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển. Con nghe lưới nghi dứt, Phật nói thuở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện, diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sinh đến xuất gia, đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần nói không được. Vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu, nói suốt pháp thanh tịnh. Tâm con rất vui mừng, nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Giảng giải. Đây là tụng về Ngài Xá Lợi Phất được lãnh ngộ, tự trình bày sự nghi mất ngày xưa, trải qua nhiều lần trình bày cái tình trạng đó để mừng ngày nay được, mà rất vui mừng. Con nghe tiếng Pháp này, được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy, chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sinh. Con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Trình bày rằng, cái được hôm nay mà biết rằng xưa kia chẳng mất, do đó mà trừ lo khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này, than ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình, chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai, nói pháp vô thượng đạo, sắc vàng 32 tướng, 10 lực các giải thoát, đồng chung trong một pháp mà chẳng được diệt đây. 80 tướng tốt đẹp, 18 pháp bất cộng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp 10 phương, rộng lợi ích chúng sinh, tự nghĩ bất lợi này, chính con tự khi dối. Trình bày về sự ăn năn cái lỗi lầm đã mất của ngày xưa. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Trình bày tâm thường ôm lòng nghi mà chẳng quyết. Nay nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm chí. Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không. Bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết, chẳng phải thật diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật, đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, rồng thần đều cung kính, bấy giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa. Trình bày, hôm nay nghe Pháp mới biết sai quấy ăn năn. Ngày trước mình làm lạc tự chấp nơi tà kiến. Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Trình bày sự vui mừng ngày nay đã được trừ nghi, kết tụng trường hàng. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển. Con nghe lưới nghi chức, Phật nói thuở quá khứ, vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, số nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sinh đến xuất gia, đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, 3 tuần nói không được, vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi, cho là ma làm ra, nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu. Nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng, nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật trí. Con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Trình bày trạng thái nghi ngờ để giải thích lý do chẳng còn nghi. Thật vậy, tâm con người khó giác ngộ. Đức Phật dạy bảo rõ ràng mà còn nghi nên chẳng tin, toàn cho đề hồ là độc dược. Ban đầu, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh nói, Đức Thế Tôn ngăn đó rằng, thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời, các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Ngày nay, Ngài Xá Lợi Phất trình bày tình trạng của mình. Khi mới nghe Phật nói, thì tâm rất kinh nghi, thậm chí cho Phật là ma làm ra. Đây là gần như vĩnh tuyệt hẳn phần thành Phật. Trạng thái kinh nghi có thể biết, nếu chẳng phải Phật dùng các món nhân duyên điều phục, thì sự nghi này không thể giải thích được. Tâm đó trọn chẳng thể an được. Do dẫn chứng nghi thức của chư Phật trong 3 đời mới biết được tâm Phật, mới biết mà 3 tuần không có việc này. Do vì con rơi vào lưới nghi nên mới cho Phật là ma. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu. Là cảm lấy pháp Phật nói về các nhân duyên để hiển bày nơi thật. Giả lại, Đức Phật căn dặn rằng, sinh tâm vui mừng, tự biết mình sẽ làm Phật. Cho nên tâm con được vui mừng, tự biết mình quyết định sẽ làm Phật. Đức Như Lai ra đời vì hàng nhị thừa. Không luận là nhân duyên ngày trước, chính nay đã phí hết nỗi khổ tâm trong 40 năm. Ngày nay mới có được một người tinh thọ mà chẳng nghi. Đây là biết thầy trò nhã hợp, việc lợi sinh há được dễ dàng. Chánh văn 3. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời, người, Sa Môn, Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi 20 ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học. Ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sinh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo. Ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổn nguyện cùng đạo đã làm. Mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Giảng giải. Đoạn này trình bày từ lâu xa Ngài Xá Lợi Phất đã nhờ Phật dùng nhân duyên để giáo hóa ông, đã hiển bày duyên này, nay nhờ Phật mà được thành thục nên được thọ ký. Pháp giới lấy duyên khởi làm tông, cho nên Phật tánh có chánh nhân. Tự mình có nhân đó vì do các nhân giúp nhau mới thành nên gọi là nhân duyên vậy. Chỗ gọi là Phật chủng, chánh nhân, từ nơi duyên, duyên nhân mà khởi. Cho nên, chúng sinh dù đủ cả chánh nhân Phật chủng, nếu không gặp được chư Phật, Bồ Tát, thiện hữu ra đời, giáo hóa làm duyên, thì Phật tánh kia trọn khó hiển bày. Chỗ gọi là Phật dùng một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời. Nay, Ngài Xá Lợi Phất dù tin rằng tự mình sẽ làm Phật, mà vẫn tự trình bày sự nghi của mình ngày xưa, toan cho rằng đã mất điều lợi thành Phật, nên Đức Phật mới nói bổn nhân ngày xưa giáo hóa, mới dạy duyên chủng thành Phật, chỉ vì tự quên đó mà thôi, chớ chẳng phải mất. Nay tuy nói hàng thanh văn thành Phật, chỉ khiến cho biết bổn hữu của mình tự tin mà thôi, chứ chẳng riêng có cái gì để thêm lên. Kinh Pháp Hoa này là nhân duyên thành Phật, một bề không nói, cho nên gọi là hộ niệm. Nay đã nói duyên được thành thục, chỗ gọi là phó chúc, cho nên mới thọ ký. Dưới đây, hàng đệ tử đều được thọ ký là ý ở đây. Chánh văn 4. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ, đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật, hiệu là Quang Hoa Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, nước Tên Ly Cấu. Cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh đẹp đẽ, an ổn giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông, dây bằng vàng rồng để giăng bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng 7 báu, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng 3 thừa giáo hóa chúng sinh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dù không phải đời ác mà bổn nguyện nên nói pháp 3 thừa, kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm Đại Bửu vậy. Các Bồ Tát đó số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không kịp đến được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cội đức từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tịnh tu phàm hạnh, hằng được các Phật ngợi khen, thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật không dối, chí niệm bền vững. Vật Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Xá Lợi Phất, Đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm chương tử chưa thành Phật. Nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỷ kheo. Ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, cõi nước Đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Giảng giải. Đoạn này nói về việc thọ ký. Ký cũng gọi là ký biệt, biệt là hạt giống của rau cỏ. Ý hiển bày nhân quả cũng sai khác. Ngài Xá Lợi Phất tự biết mình sẽ làm Phật, mà thọ ký còn trải qua nhiều kiếp, thờ nhiều Phật đủ đạo Bồ Tát, rồi sau mới thành, là do vị hàng thanh văn một bề an trụ trong tiểu thừa, đã tuyệt phần thành Phật, chẳng phải bản hoài của Phật giáo hóa. Cho nên, trong 40 năm, dùng các món nhân duyên phát khởi để xả bỏ tâm tiểu thừa ưa thích nơi đại thừa mà trọn chẳng được. Do vì họ không tin tự tâm là Phật. Do chẳng tin là Phật, nên tất cả Bồ Tát, Đạo Pháp, sự nghiệp lợi sinh đều chẳng phải phần của mình. Do đó mà phải trải qua nhiều kiếp vô minh toàn nhiên chưa phá. Đây là hạng tiêu nha bại chủng, mầm bị cháy, hạt giống bị hư. Đức Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện điều phục, thẳng đến ngày nay mới khẳng tự tin. Nhưng chỗ tự tin đó là tâm bất sinh bất diệt. Tâm này là chánh nhân để thành Phật. Cho nên từ đây có có thể để tiếng tu hạnh thành Phật. Nhưng Bồ Tát chỗ tu công hạnh thành Phật, dùng tứ hoằng thệ nguyện làm gốc, độ vô biên chúng sinh, dứt trừ vô tận phiền não, học vô lượng pháp môn, thành tựu vô thượng Phật đạo. Do vì hàng nhị thừa trước kia lòng sợ Phật đạo dài xa, đâu chịu phát tâm đại thừa này. Do này mới tin tự tâm chính có thể dạy cho họ công hạnh đại thừa, chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp. Cúng dường nhiều Phật, tu nhiều phước đầy đủ các hạnh, đó là tu huệ, phước huệ lưỡng túc, tức đầy đủ. Tứ hoằng thệ nguyện được viên mãn, đó là chánh nhân thật Phật, cho nên phải trải qua nhiều kiếp, rồi sau đó mới đắc quả. Danh, lý và thật sự đều đầy đủ, y báo, chánh báo đều diệu. Ngài Xá Lợi Phất thành Phật, hiệu là Hoa Quang, danh hiệu theo nhân mà siêng được. Hoa là nhân, quang là trí. Do Ngài từ trước có nhân trí huệ, nên quả cũng theo đó. Mười hiệu ở các kinh đều có giải rất rõ, đây là danh hiệu chung của chư Phật. Tên cõi nước Ly Cấu là chẳng như cõi Ta Bà. Cũng nói Tam Thừa, đó là theo bổn nguyện của chư Phật. Kiếp tên là Đại Bửu, đó là thời kỳ chẳng phải ngũ trược. Bồ Tát vô số, vì thuần một bậc thượng căn. Thọ mạng 12 tiểu kiếp, vì chẳng phải lúc kiếp giảm. Lúc sắp diệt độ lại chuyển thọ ký cho kiên mãn Bồ Tát, là muốn khiến cho diệu pháp nối truyền nhau vô cùng. Chánh pháp và tượng pháp trụ đời 32 tiểu kiếp là do thời kỳ chẳng có ngũ trược, con người không có ba ác đạo, cho nên pháp trụ đời lâu như vậy. Đây gọi là Phật ở đời vị lai. Nhưng hàng đệ tử được thọ ký thành Phật, y báo trang nghiêm, quyến thuộc thù thắng, pháp trụ lâu xa, mỗi mỗi vượt hơn nơi Đức Thích Ca, đó là sao? Vì Hoa Tạng thế giới có 20 tầng cõi Phật, nên thù thắng vi diệu rất đặc biệt. Riêng nơi cõi Ta Bà thì uế ác chẳng kham, bèn đồng một loại ác nghiệp. Chúng sinh cảm ra báo độ đồng nghiệp phiền não. Là chỗ ứng thân Phật để điều phục chúng sinh, chẳng phải là cảnh thật báo vi diệu. Nay, hàng thanh văn thành Phật là chỉ thẳng thật báo trang nghiêm của họ. Bởi vì chư Phật đã diệt hết phiền não, chỉ thuần một nhân thanh tịnh, cho nên mới cảm ra báo để đáp lại nơi nhân cũng được thanh tịnh không gì sánh bằng được. Cõi này dù thù thắng, chỉ là một hạt bụi, một mảy lông trong Hoa Tạng thế giới mà thôi. Há có thể hết nơi lượng của Pháp giới được. Chỉ có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na mới chứng cùng Pháp giới, nên mới thông một Hoa Tạng làm cảnh giáo hóa. Đây là Phật trí thầm thâm, chẳng có thể nghĩ bàn được, khó tin, khó hiểu vậy. Sau đây mới nói ông trưởng giả, nhà cửa giàu có của ông, con ông tức khắc nối lấy gia nghiệp, chỗ cần dùng bất quá là cái lượng của mình mà thôi, há có thể hết được chỗ giàu có của ông trưởng giả đó. Do đây xem thì có thể nhìn thấy chỗ quy thú của kinh Pháp Hoa này. Chánh văn năm. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất đời sau thành đấng Phật trí khắp, hiểu rằng Phật Hoa Quang sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi. Kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng chăn đường xá, cây bảy báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm thường bền chững, thần thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ. Nơi vô số Đức Phật khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế Phật Hoa Quang hóa độ. Lúc Phật làm chương tử, rời bỏ nước Dinh Hoa, nơi thân cuối rốt sao xuất gia thành Phật đạo. Phật Hoa Quang trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sinh. Chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường, Phật Hoa Quang chỗ làm, việc đó đều như thế. Đấng Lượng Túc Tôn kia rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông nên phải tự vui mừng. Giảng giải. Đây là trùng tụng lại việc thọ ký. Đức Phật Hoa Quang cũng là dương tử xuất gia, gốc đó ở nơi Phật Đăng Minh, Phật Đại Thông Trí Thắng. Chính Đức Thế Tôn của ta cũng đều từ nơi dương tử mà xuất gia. Vì vậy, phải biết rằng không có vị Phật nào không chuyển sáu thức thành trí mà chứng được tam thân. Cho nên nói rằng, bỏ nước xả vinh hoa trong đời, há lại có Di Lặc trời sinh? Thích Ca tự nhiên chẳng do tu mà thành Phật. Chánh văn 6. Bấy giờ, bốn bộ chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, và cả đại chúng. Trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, chân dân. Thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật, lãnh lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng, hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Dương, vân vân, và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, hoa trời Mạn Đà La, Maha Mạn Đà La, vân vân, cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời đều trỗi, rưới các thứ hoa trời mà nói rằng: Đức Phật xưa ở thành Ba La Nại ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mê lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế, phân biệt nói các pháp, sinh diệt nói năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó rất sâu màu. Ít có người tin được, chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật. Trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên, Phật đạo chẳng thể bàn. Phương tiện tùy nghi nói, ta bao nhiêu nghiệp phước, đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật, trọn hồi hướng Phật đạo. Giảng giải. Đoạn này trình bày bốn chúng và tám bộ trong đại hội. Do vì thế ngài Xá Lợi Phất được lãnh thọ ký, mỗi mỗi đều sinh lòng vui mừng. Bởi Đức Như Lai ở trong đời làm chỗ nương về cho hàng tứ chúng bát bộ, họ một lòng theo Phật nghe pháp, chưa biết cứu cánh. Dĩ như các tướng quân nhà Hán, mỗi người đều suy nghĩ đến việc được phong đất nhiều hay ít, vua ban cho đất sau khi thắng trận. Ban đầu thấy Đức Như Lai phóng quang hiện điềm lành, đều đã sinh lòng nghi, không biết có việc gì. Giả lại, nhân nơi ngày văn thù đã biết Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Đến khi Phật xuất định nói kinh, chỉ khen hai trí thầm thâm, cho rằng hàng tam thừa, trời, người, chỗ chẳng có thể biết. Đây lại càng sinh lòng nghi muộn. Nhưng ngài Xá Lợi Phất là trưởng tử của Phật, là chỗ kính ngưỡng của hàng tứ chúng, trời, người. Ngài cũng quan mang nghi ngờ, rồi sao trọn lãnh ngộ mà được thọ ký thành Phật. Như ông trưởng giả được con mà giao phó gia nghiệp, thì quyến thuộc thân tộc đều có chỗ nương về. Cho nên tứ chúng quan hỷ mà thân giải thoát, họ cởi thượng y để cúng dường Phật. Từ đây mọi người đều tự biết mình quyết định sẽ làm Phật, nên đều phát tâm hồi hướng. Đấng Pháp Vương ngự ở đời cùng chiến đấu với ma quân, nài thưởng công mà quốc gia Pháp giới được an định, đâu phải là chuyện nhỏ. Đức Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, 9 ngày nay mới toại bản hoài. Còn có những người chưa tin, tự có thể mỗi thứ đệ nêu lên. Cho nên những lời luận chí đây giống như đóng binh ở chỗ cao, trông theo gió mà lướt đi, chẳng cần phải nhọc sức.